Thú tu thành thần, chương 1109, chốt giá, góc truyện audio.com, băng thần mỉm cười nhẹ nhàng khuyên ngăn, chuyện này chỉ có ta, ngài, Gia Huy và Gia Linh biết, chúng ta không nói ra thì làm gì có ai biết được. Bây giờ Trần gia có chút rối ren, cái này một người ngoài như ta cũng thấy được, nếu vừa để đệ đệ cùng tỷ tỷ đính hôn vì một lý do thì sẽ không tốt. Huống chi ta tới đây làm gia sư chưa hề có ý muốn lập gia thất, Gia Linh tiểu thư thì đang phấn đấu trong thiên đạo làm sao có thời gian lo tới tư tình. Chuyện này vẫn để nó qua đi thì hơn, không biết ngài thấy sao? Trần phu nhân suy nghĩ tới hoàn cảnh Trần gia hiện tại, rồi nàng lại nghĩ tới chuyện của nhi tử thì không khỏi nhức đầu. Hiện tại tình hình không ổn, nếu danh không chính ngôn không thuận thì sẽ khiến người khác dị nghị ảnh hưởng tới chồng nàng. Thế nhưng bảo nàng vi phạm truyền thống của Nguyệt Thần Tinh do Nguyệt Thần Lão Tổ đặt ra thì thêm 10 cái lá gan nàng cũng không dám. Nghĩ một hồi nàng đành phải ra kế sách để vừa không ảnh hưởng tới chồng nàng, ít nhất là trong giai đoạn căng thẳng này, lại không để vi phạm tới phong tục của Nguyệt Thần Tinh. Nàng nghĩ một hồi rồi lại nhìn băng thần đánh giá thiên phú của hắn, nàng đã nghe rồi, tu vi thiên phú, dáng dấp nhan sắc đều tuyệt phối với con gái của nàng. Lại thêm Trần gia chỉ quan tâm thiên phú không quan tâm xuất thân liền không có chút rào cản, rất nhanh một kế sách vẹn toàn. Khẽ xoa đầu Trần Gia Huy một cái, nàng vẻ mặt sắc bén. Ngươi cấm đi nói lung tung, nếu không mẫu thân sẽ cho ngươi hối hận, lúc đó ta sẽ bảo cha ngươi giam ngươi tới năm 18 mới cho ra ngoài. Còn bây giờ cốt vào phòng luyện công cho ta nói chuyện với lão sư của ngươi. Trần Gia Huy như con sóc nhoàng cái đã không còn tung tích. Trần phu nhân khẽ giọng nói. Công tử thứ cho ta nói thẳng, cả cái Nguyệt Thần Tinh này không ai dám phá đi cái phong tục kia. Ngươi chịu khó tìm hiểu chút thì biết, nữ nhi của ta thiên phú không tệ, nhan sắc cũng coi như quốc sắc thiên hương, rất xứng với ngươi. Bây giờ công tử còn chưa thấy chỗ tốt của nó, nhưng tìm hiểu thêm một thời gian thì sẽ càng yêu mến con bé. Nếu đến khi công tử rời khỏi Trần gia hai người vẫn không tâm đầu ý hợp thì chỉ có thể trách Gia Linh ngu muội. Băng thần không rõ ràng lắm tại sao mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng, đúng là càng nghiêm trọng càng có lợi cho hắn, nhưng phải làm sao để nàng ta cảm thấy không bị ép buộc. Cái này có thể không khó với hắn nhưng cần thời gian và thời cơ để thực hiện chót lọt. Hắn khẽ giọng đáp vẻ do dự, cái này ta sẽ suy nghĩ kỹ càng, bây giờ ta vào thiên đạo trước, Gia Linh tiểu thư hình như có chuyện làm ăn muốn thương lượng với ta. Trần phu nhân nghe hắn nói thế liền nhẹ giọng khuyên bảo. Muốn nữ nhân động tâm thì đầu tiên phải gần gũi, giúp đỡ tận tình, chỉ bằng 4 tiếng Gia Linh tiểu thư thì đã có vẻ xa cách rồi. Còn làm ăn thương lượng thì ta cũng không biết phải nói làm sao nữa. Có hơn 100 cái lão bà còn bị người khác dạy tán gái, cái này khiến hắn trong lòng cười khổ không thôi. Thế nhưng hắn nào có thể nói cho nàng rằng kỹ năng của ta còn cao hơn thế một bậc, hắn đành phải qua loa nàng. Vãn bối đã biết, cảm ơn ngài nhắc nhở. Trần phu nhân thấy hắn ta nghe lời thì vui vẻ ra mặt, nàng tươi cười thoải mái. Thế thì tốt rồi, nhanh đi vào bên trong trò chơi đi. Ta cần mang Gia Huy đi sang Tịnh Ảnh gia để nói chuyện. Băng thần gật đầu sau đó biến mất, vừa đi vào thiên đạo thì thấy tin nhắn của Trần Gia Linh. Băng thần công tử mau tới. Góc truyện audio.com, thành bắc gặp ta, đi lên đình viện phía trên tường thành. Nhìn thấy tin nhắn, băng thần nhanh chân đi tới đó, nàng hôm nay cần tìm hắn chắc chắn có việc không nhỏ, nếu chuyện nhỏ thì với tiền và thế lực nàng có thể giải quyết xong rồi, cần gì nhờ hắn. Đặc biệt là sau khi lộ tẩy việc kia nàng vẫn chủ động liên lạc với hắn thì việc này chắc hắn phải cực kỳ quan trọng. Truyền tống về thành sau đó đi tới điểm hẹn, tới nơi thì thấy Trần Gia Linh đang ngồi ở bàn đá hai tay nắm chặt với nhau, nhìn thôi đủ biết nàng ta đang cực kỳ khẩn trương. Băng thần vừa tới liền ngồi xuống, thế nhưng do quá chăm chú suy nghĩ nàng vẫn chẳng biết gì, đến đây hắn không lên tiếng thì chẳng biết nàng sẽ trầm tư đến bao giờ. Gia Linh tiểu thư, ngươi gọi ta đến đây có việc gì sao? Trần Gia Linh ngẩng đầu nhanh chóng thu hồi vẻ bối rồi nghiêm túc nói chuyện. Ta có thử thách chức nghiệp cần phải vượt qua. Băng thần khẽ gật đầu hỏi. Phượng Vĩ Châm ẩn giấu chức nghiệp sao? Trần Gia Linh nghe nhắc tới cây châm thì hơi dừng lại sau đó cố lẩn sang vấn đề khác. Đúng thế, bây giờ ta cần một người trên cấp 110 dưới cấp 270 làm bạn đồng hành, không biết công tử đã vượt cấp 270 chưa? Băng thần lâu rồi chưa xem bảng chỉ số của mình, thông báo quá nhiều nên cũng không biết mình cấp bao nhiêu nữa. Gia Linh tiểu thư đợi chút để ta xem lại, dạo gần đây lu bu nhiều việc nên ta không để ý mấy cái này. Nhân vật, băng thần cấp 269, chiến lực. 52 triệu thanh thủy phái. Danh hiệu, đệ nhất chinh phục giả, chỉ số cơ bản gấp đôi. XP, 233.000/271.000. Huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch. Chức nghiệp, tiên tri sát thủ, huyền thoại. sinh lực 15 triệu, lam 4 triệu, công kích 6 triệu, phòng thủ 29 triệu, tốc độ 5 triệu, trí lực 90 vạn, thể chất 90 vạn, kỹ năng cộng chủ động kỹ năng, bá vương quyền, vĩ hồ bộ kiếm vĩ, yêu hồ thần nhãn, thiên giáng tử kiếm, mộng huyễn thân thể, sương mù nhiễm độc, bong bóng bùng nổ. Cộng bi động kỹ năng, huyết phục thuật, độc cấm thuật, cấm chú thuật, đôi mắt tiên tri. Trang bị, chân mệnh thần phục thần cấp, ẩn tàng giới chỉ thần cấp, chọn bộ thần quân trang sức thần cấp. Sủng thú, bát đại kỳ xà con non, ngó qua bảng chỉ số thì hắn mới thấy được mình đã bỏ qua rất nhiều, đầu tiên cấp độ tăng tiến đến tận 269 nhưng hắn lại không để ý. Quả trứng rơi ra lúc giết bát đại kỳ xà không nghĩ tới đã nở rồi, mấy cái này trước tiên bỏ qua, hắn ngẩng đầu hồi đáp. Ta vừa đạt tiêu chuẩn, Trần Gia Linh ngó bảng chỉ số của hắn từ nãy giờ không khỏi hâm mộ. Ta thấy rồi, một thân toàn thần khí cấp độ cao đến bất ngờ, chiến đấu lực lớn đến mức khó tin được. Không còn nghi ngờ gì nữa, công tử chắc chắn là cái tên băng thần tới từ đế vương tinh, người giành được hạng nhất trong sự kiện vừa diễn ra. Băng thần nhún vai một cái coi như hồi đáp lại cho nàng, quả thực trong cái trò chơi này trùng tên hắn có được thực lực như thế này, tại thời điểm này thì gần như là không thể. Hắn quay sang hỏi Trần Gia Linh, Gia Linh tiểu thư có được thông báo trước trình độ thử thách hay không? Nàng ta lắc đầu nói, chức nghiệp cấp độ truyền thuyết cho phép người hỗ trợ đã là may lắm rồi. Băng thần cũng hiểu vấn đề rồi hỏi, tiểu thư cho ta biết khởi đầu của nhiệm vụ là gì? Trần Gia Linh khẽ giọng nói, nhiệm vụ đầu tiên là đánh chết quái vật cùng đồng bản. Băng thần, gocchuyenaudio.com, nghe xong nheo mày lại. Người nói nhiệm vụ đầu tiên thế tổng cộng có bao nhiêu cái nhiệm vụ, ta giao hẹn trước mỗi cái 50 triệu kim tệ thì ta giúp. Trần Gia Linh cạn lời vội vàng, băng thần công tử có thể giảm giá chút được không, lần này nhiệm vụ liên hoàn tới tận 500 cái lớn nhỏ, băng thần công tử đặt giá 20 triệt một cái thì thất quá mức lớn đôi với ta. Hay chúng làm nhiệm vụ trước sau đó ngươi tự đánh giá, như thế này ta không lo mất tiền oan vì mấy cái nhiệm vụ dễ. Băng thần suy nghĩ thật kỹ rồi nói, cái này hợp lý, khi nào chúng ta bắt đầu? Trần Gia Linh thấy hắn ta đồng ý liền vui vẻ nói, để ngày mai đi, hôm nay để ta giao phó sự vụ của công hội cho người ở dưới đã. Băng thần nhìn nét mặt tươi sáng, tràn ngập niềm vui của nàng thì lập tức vô tình cắt ngang, một câu nói của hắn kéo nàng về thực tại ngay lập tức. Gia Linh tiểu thư, bây giờ chuyện làm ăn đã xong, chúng ta lên bàn tới chuyện phong tục của Nguyệt Thần Tinh một chút chứ nhỉ? Trần Gia Linh sững sờ, trong lòng nàng bối rối vô cùng, nàng không biết băng thần khi biết chuyện sẽ có loại suy nghĩ như thế nào. Đang muốn né tránh chủ đề, đi về công hội sớm chuẩn bị, nghe hắn nói một cái thì cảm giác như dưới chân nàng dày bị ai ghim lại không thể di chuyển. Sớm biết sẽ có lúc như thế này nhưng không nghĩ băng thần sẽ nhắc sớm như thế, cái nàng lo lắng nhất chính là hắn sẽ chê bai nàng. Lúc đó nàng liền tiến thoái lưỡng nan, bản thân nàng cũng rất rõ luật lệ của Nguyệt Thần Tinh, đến cả hoàng đế cũng không dám làm trái. Băng thần mỉm cười nói, cái này do lỗi của ngươi, ta không biết đã đành, ngươi biết chuyện rồi vẫn còn tham. Đã thế còn nói trước mặt Gia Huy tiểu quỷ đầu, bây giờ ta cũng bị mẹ ngươi hỏi thăm, nàng bảo ta đi tìm hiểu ngươi, nếu thấy tốt thì sau này sẽ cho ta lấy ngươi. Chuyện này từ đầu đến đuôi đều do ngươi mà ra, ta giống như cái người bị hại không biết gì cả. Cô nương gây chuyện thì nghĩ cách giải quyết đi, nói cho ta biết khi ta nói chuyện với mẹ ngươi thì ngươi vào thiên đạo trầm tư lâu thế có nghĩ được cách gì hay không? Cách chương.